Việc đình chỉ công tác các hoạt động quân sự nổ ra sau khi người đứng đầu quân đội của Indonesia phản đối các dụng cụ được giới thiệu tại một khóa huấn luyện ở căn cứ quân sự ở Perth. Nhóm lực lượng đặc biệt Indonesia là Kopassus đang tập huấn với binh lính đặc nhiệm thường trực của Úc, Australia Special Air Services, gọi tắt là SAS, tại căn cứ của Perth. Tướng Gatot Nomantoyo nói, dụng cụ đó làm cho những nguyên tắc cơ bản của việc hình thành Pancasila Indonesia trở nên ngớ ngẩn.
Giáo trình và các bài học cũng như kết quả của các giáo trình, các bài tập cho người học phải nói là xúc phạm. Nó làm tổn thương không thể tả nổi. Tôi không cần phải giải thích ở đây thêm nữa. Nó là về một quan chức trong quá khứ liên quan đến East Timor và Papua đòi độc lập. Và nó còn nói về cái sự lôi kéo khác nữa.
Tổng thống Joko Widodo đã can gián bằng cách mô tả mối quan hệ hợp tác với Úc như là trong tình trạng tốt. Ông yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Tướng thống lĩnh quân đội phải điều tra. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói ông mong muốn vấn đề được giải quyết sớm chừng nào hay chừng nãy. Còn Phó Thủ tướng Úc Barbara Joyce thì còn đi xa hơn nữa.
Đó là một mối quan hệ công việc rất là thắm nồng. Tôi tin rằng vấn đề này sẽ nhanh chóng được bỏ qua bởi vì mối quan tâm của cả hai nước là làm việc cùng nhau. Những tên khủng bố đến Indonesia cũng là những tên sẽ đến Úc. Việc huấn luyện mà chúng ta cung cấp cho Indonesia chỉ là liên quan cũng như việc huấn luyện mà chúng ta đang làm với Úc vậy thôi.
Giáo sư Tim Lindsay là một chuyên gia về quan hệ song phương giữa Indonesia và Úc, nói thường xuyên có những vi phạm, đặc biệt là những vấn đề tế nhị liên quan đến vấn đề West Papua. Tỉnh này của Indonesia đã muốn độc lập từ lâu ra khỏi sự quản lý của Jakarta. Úc công nhận tính chủ quyền của Indo đối với West Papua. Tuy nhiên, giáo sư Lindsay nói, có một sự không tin tưởng đối với Úc và một sự ngộ nhận trong số những người Indo đối với động cơ của Úc.
Many Indonesians believe quite incorrectly that Australia...
Rất nhiều người Indonesia nghĩ dù không đúng rằng Úc có tham vọng mang màu sắc thuộc địa trong vấn đề Tây Papua. Họ nhìn thấy đó như là một vùng đất Thiên Chúa giáo quan trọng và là một nơi có thể là lý do để thu hút Úc. Ngộ nhận này khá phổ biến tại Indonesia, vì vậy hoạt động của những người Tây Papua ủng hộ độc lập ở Úc luôn luôn là một điểm thu hút chú ý trong mối quan hệ hai bên bởi sự thiếu tín nhiệm như đã nói ở trên.
Giáo sư Lindsay nói, Úc cần nhận thấy rằng những nhận xét mà trong quá khứ có vẻ như không xúc phạm thì có thể đã khác đi dưới thời Tổng thống Joko Widodo, người đã vận động chiến dịch tranh cử Tổng thống bằng việc kêu gọi nêu cao dân tộc tính.
Indonesia under President Jokowi is a country that is...
Indonesia dưới thời Tổng thống Jokowi Widodo là một quốc gia rất nhạy cảm với những tiếp nhận nhỏ nhất về chủ quyền của họ, về tính toàn vẹn lãnh thổ, và giờ thì điều này đang đạt đến đỉnh điểm dưới thời của Jokowi với những phản ứng mang tính như thể chuyện đang xảy ra trong một mức độ nhạy cảm khủng khiếp với tất cả những gì được xem là đe dọa tính chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Điều này có nhiều tình huống có liên quan đến những hùng biện về tính toàn vẹn quốc gia vốn đã được đẩy lên rất cao trong thời gian vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm và Prabowo Subianto, Chủ tịch Đảng Gerindra, trong cuộc chạy đua giành chức vụ Tổng thống.
Nhà hoạt động người Tây Papua hiện đang sống làm việc ở Úc, Ronnie Carney, hy vọng rằng một ngày nào đó Úc sẽ nhìn nhận vấn đề Tây Papua theo một cách khác và lên tiếng phản đối cái mà ông gọi là vai trò của Jakarta trong việc vi phạm nhân quyền tại tỉnh này.
It will eventually happen.
Nó thế nào cũng sẽ xảy ra, và chúng tôi tin rằng càng nhiều người ý thức về tình hình ở Tây Papua và càng có nhiều người Úc nói lên điều đó, thì nó sẽ có kết quả. Cuối cùng, thì chính phủ không thể im lặng mà phải lên tiếng hoặc hành động về những vụ vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Tây Papua.